Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 25 tháng 7 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự nói về cuộc bắt hại các tín hữu Kitô tại Iraq. Tiếp theo đó là các tiết mục Gương Thánh Nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Roma. Nhân vật hàng đầu của tổ chức Công giáo yêu nước Trung Quốc, ông Lưu Bách Niên, đã lên tiếng ca ngợi lá thư của Đức Thánh Cha và hy vọng Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Trung Quốc một ngày gần đây. Trả lời của phỏng vấn do Nhật báo La Repubblica, Cộng hòa, xuất bản tại Italia thực hiện, ông Lưu Bách Niên, phó chủ tịch tổ chức Công giáo yêu nước của Trung Quốc, tuyên bố như sau: lá thư ngày 30 tháng 6 của Đức Thánh Cha là một bước phát triển tích cực. Ông Lưu nói tiếp: với tất cả tấm lòng, tôi hy vọng một ngày nào đó, tôi sẽ được nhìn thấy Đức Giáo Hoàng tại Bắc Kinh để cử hành thánh lễ cho người Trung Quốc chúng tôi. Người Công giáo Ý không hiểu được lòng chúng tôi mong muốn được nhìn thấy Đức Thánh Cha. Ông Lưu còn nói thêm như sau: chúng tôi liên lỉ cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cho cuộc tông du của Ngài đến Bắc Kinh. Phó chủ tịch họ Lưu cũng châm chọc người Công giáo tại Ý, nói rằng: tôi thăm Roma vào năm 1991 và 1994. Tôi nhớ lại đến một nhà thờ Công giáo, một lần thấy 7 người giữ lễ, lần khác thấy 4 người. Tôi muốn khóc vì Ý là cái nôi của đạo Công giáo. Trong khi đó, thì nhà thờ ở Trung Quốc lúc nào cũng đầy người. Ông cũng khoe tình hình phát triển của đạo Công giáo tại Trung Quốc. Ông nói, năm 1979, Trung Quốc chỉ có 1.101, mà đa số là già yếu, bệnh tật. Ngày nay chúng tôi có 1.801, đa số ở tuổi 30. Cách mạng văn hóa đã phá hủy đi 3.600 nhà thờ, nhưng bây giờ tất cả đã được xây dựng lại. Cơ quan thông tấn, tin tức Công giáo Thế giới bình luận về những lời tuyên bố của ông Lưu Bách Niên. Cơ quan này cho rằng lời tuyên bố của ông Lưu Bách Niên có ý nghĩa quan trọng, vì từ trước tới nay, ông là nhân vật hàng đầu cổ vũ cho việc Giáo hội Trung Quốc độc lập với Tòa Thánh Vatican. Lần này ông ca ngợi lá thư của Đức Giáo Hoàng, mà trong đó nội dung chính là đề cập đến tầm quan trọng của sự hiệp thông giữa Giáo hội tại Trung Quốc và Tòa Thánh. Đồng thời ông lại ngỏ lời tha thiết mong Đức Giáo Hoàng đến thăm Bắc Kinh. Ông Lưu khẳng định với Nhật báo La Repubblica rằng, tổ chức Công giáo yêu nước luôn luôn thừa nhận quyền bính của Đức Thánh Cha trong vấn đề tôn giáo. Tòa Thánh là đại diện duy nhất của Chúa Giêsu trên mặt đất, và chúng tôi là người Công giáo, chúng tôi phải dân phục Đức Thánh Cha. Ông cũng nói thêm, tuy nhiên, chúng tôi cũng đòi hỏi vấn đề chính trị và kinh tế phải được độc lập, nếu không chúng tôi sẽ là giáo hội bị đô hộ. Ký giả hãng thông tấn ANSA của Ý yêu cầu Tòa Thánh bình luận về những lời tuyên bố trên đây của ông Lưu Bách Niên. Nhưng các viên chức Tòa Thánh từ chối đưa ra lời bình luận với lý do vấn đề khá phức tạp. Tin Vatican. Ngày 13 tháng 7 vừa qua, Thư viện Vatican đã chính thức đóng cửa để bắt đầu tu sửa và sẽ chỉ mở cửa lại vào năm 2010. Tòa Thánh phải đóng cửa Thư viện để tu sửa một cánh dinh thự thuộc thế kỷ thứ 16 và hiện đại hóa các cấu trúc bên trong Thư viện. Được biết, Thư viện Vatican đã được thành lập do sáng kiến của Đức Giáo Hoàng Niccolo thứ 5, bắt đầu với các sách vở tài liệu tư của người, bao gồm vài trăm thủ bản. Tổ chức Thư viện như hiện nay đã thành hình dưới thời Đức Giáo Hoàng Sisto Đệ Tứ. Năm 1475, Đức Giáo Hoàng Sisto Đệ Tứ đã chỉ định một vị quản trị giữ gìn là Bartolomeo Platina. Đức Giáo Hoàng Sisto Đệ Tứ cũng cho xây nhà nguyện Sistina và gia tăng số sách thư viện lên đến 3.500 cuốn, khiến cho Thư viện Vatican trở thành thư viện lớn nhất Italia thời đó. tất cả mọi sách vở, thủ bản và tài liệu của thư viện được hệ thống hóa dưới thời Đức Giáo Hoàng Sixto Đệ Ngũ, cai quản giáo hội giữa các năm 1585 đến năm 1590. Đức Sixto Đệ Ngũ đã cho xây dinh thự thư viện hiện nay trong sân Benvedere ở nội thành Vatican, và cho trang hoàng phòng đọc sách một cách uy hoàng như hiện thấy trong Viện Bảo tàng Vatican. Năm 1797, Thư viện Vatican bị Hoàng đế Napoleon của Pháp cướp bóc đem về Pháp, cùng với kho tàng đền thờ Thánh Phêrô. Vì thế, nhiều sách quý nhất tại Pháp hiện nay còn mang dấu tiện của Thư viện Vatican. Hiện nay, Thư viện Vatican có khoảng 1.600.000 sách và 75.000 thủ bản. Tuy số lượng không là bao so sánh với Thư viện của Quốc hội Hoa Kỳ, nhưng phẩm chất các tài liệu thì vô giá. Thư viện Vatican có vài thủ bản quý hiếm nhất thế giới, bao gồm các thủ bản của triết gia Cicero và của thi sĩ Virgilio, cũng như các mảnh thủ bản phúc âm thuộc thế kỷ thứ hai. Ngoài ra, thư viện cũng có các tác phẩm vẽ tuyệt hảo nhất và một tập giấy làm bằng sậy papyro cổ xưa nhất thế giới. Thủ bản Kinh Thánh gọi là Codex Vaticanus, tức là bản dịch Kinh Thánh tiếng Hy Lạp thuộc thế kỷ thứ tư, là một trong các thủ bản Kinh Thánh cổ xưa nhất thế giới. Bên cạnh đó, thư viện cũng có bộ sưu tập khổng lồ gồm 300.000 đồng tiền và mề đai. Chương trình tu sửa thư viện nhắm tạo ra nhiều chỗ hơn cho giới học giả, ngày càng đông xin đến tra cứu các tài liệu, cũng như hiện đại hóa thư viện, gồm cả việc gắn hệ thống kiểm soát nhiệt độ. Ngoài ra cũng cần tu sửa và xây cất nơi cất giữ các thủ bản theo mẫu mực của Liên hiệp Âu Châu. Sự kiện phải đóng cửa thư viện khiến cho giới học giả, đặc biệt các ứng sinh đang chuẩn bị luận án tiến sĩ, gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đức cha Raffaele Farina, dòng Don Bosco, từ ngày 25 tháng 6 vừa qua, được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 chỉ định làm trưởng văn khố và thư viện của Tòa Thánh, cho biết các học giả và sinh viên có thể nhận các bản chụp của thư viện qua hệ thống Internet. Tin Mexico. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Mexico cho biết, Đức Thánh Cha mong muốn viếng thăm Mexico, và có lẽ trong một tương lai gần, Ngài sẽ thăm quốc gia có đông người Công giáo này. Đức Tổng giám mục Christophe Pierre, Sứ Thần Tòa Thánh tại Mexico, cho báo chí biết, Đức Thánh Cha muốn thăm Mexico, và Ngài tin tưởng Đức Thánh Cha sẽ đến nơi này trong năm tới. Tin Đức Giáo Hoàng viếng thăm Mexico được đưa ra cùng lúc với Tòa Thánh loan báo Đức Thánh Cha sẽ đến New York, Hoa Kỳ, để đọc bài diễn văn trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào năm 2008. Lần cuối cùng Mexico được đón tiếp Đức Giáo Hoàng Juan Pablo Đệ Nhị là vào năm 2002, trong lễ phong thánh cho Thánh Juan Diego. Tưởng cũng nên nói thêm, giáo phận Boston, Hoa Kỳ, cũng đã đạo đạt lời mời Đức Thánh Cha đến thăm giáo phận này, để lấy lại niềm tin cho giáo phận sau các vụ tai tiếng một số linh mục giáo phận đã lạm dụng tình dục. Từ trụ sở của Liên Hiệp Quốc ở New York đến Boston là quãng đường gần, Đức Thánh Cha có thể đi bằng xe ô tô hay bằng trực thăng. Cũng như từ New York đi Mexico bằng máy bay sẽ mất từ 4 đến 6 tiếng đồng hồ. Tin Việt Nam. Để gắn kết hơn nữa tình cảm của những người con giáo phận Vinh xa quê, theo học trên khắp miền đất nước, với quê hương và giáo hội, sáng ngày thứ Hai, 23 tháng 7, sinh viên Công giáo giáo phận Vinh tại Hà Nội đã tổ chức lễ gặp mặt và sinh hoạt tại Tòa Giám mục xã Đoài. Hơn 40 anh chị em sinh viên, đại diện cho gần 200 sinh viên giáo phận Vinh đang học tại thủ đô, đã đến tham dự cuộc họp mặt sinh hoạt này. Buổi họp mặt vinh dự được đón Linh Mục Vũ Khởi Phụng dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, Linh Mục An Tôn Phạm Đình Phùng đặc trách sinh viên giáo phận Vinh, và cha Đức đến từ Trung tâm Mục vụ dòng Chúa Cứu Thế tại Cửa Lò. Theo thống kê tạm thời, sinh viên giáo phận Vinh theo học tại thành phố Hà Nội hiện thời lên đến con số hơn 200 anh chị em. Năm 2006, nhóm sinh viên Công giáo Vinh học tại Hà Nội được mang một tên mới thật quen thân và giản dị, đó là nhóm que diêm. Các thành viên trong nhóm thường sinh hoạt theo định kỳ, thông thường là hàng tuần, cuối tháng, cuối quý hay những dịp lễ tĩnh tâm quan trọng. Nhóm thường tổ chức sinh hoạt tại nhà thờ Thái Hà của các cha dòng Chú Cứu Thế. Cũng nằm trong chương trình tổ chức của nhóm, chiều cùng ngày thứ Hai 23 tháng 7, anh chị em đã đi thăm cửa lò, tặng quà cho gia đình nạn nhân bị sạt lở đất tại giáo xứ Lộc Mỹ ngày 6 tháng 5 vừa qua. Tại giáo xứ Lộc Mỹ, nhóm sinh viên đã trao tặng các em món quà 1 triệu 400 ngàn đồng qua cha Hoang, quản xứ của các em. Cha Hoang đã thay mặt cho các em đón nhận tình yêu của anh chị em và gửi lời cảm ơn đến anh chị em.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó, Mai Hương sẽ trình bày cuộc bách hại các tín hữu Kitô tại Iraq. Hầu như không có một ngày qua đi mà tin tức thế giới không nhắc đến một vụ cài bom giết người tại Iraq. Tuy nhiên, trong lò thuốc súng ấy, dường như số phận bi đát của các tín hữu Kitô lại ít được biết đến. Thật ra, cuộc tàn sát không chỉ diễn ra giữa hai hệ phái Sunni và Shiite của Hồi giáo, hay giữa người Hồi giáo cực đoan và quân đội Mỹ. Một trong những điểm nhắm chính của các phe cực đoan vẫn là các tín hữu Kitô tại Iraq. Từ bao nhiêu năm qua, tại những nơi mà các tín hữu Kitô và những người Hồi giáo đã có thể chung sống hòa bình với nhau, hay ít ra một cách dửng dưng lạnh lùng với nhau, thì nay sự bách hại những người Kitô hữu lại bùng nổ một cách dữ dội. Đức Tổng giám mục Emmanuel Daly, thượng phụ Công giáo thuộc nghi lễ Candy tại Iraq, đã gọi đây là một cuộc bách hại công khai, giống như trong các thế kỷ đầu của Kitô giáo. Tại thủ đô Baghdad, cách riêng tại những khu có nhiều cơ sở của giáo hội, các nhà thờ bị đặt bom hay bị cướp bóc, các thánh giá bị đập phá, mình thánh chúa bị vung vãi tứ tung, các linh mục và phó tế bị bắt giữ làm con tin hoặc bị sát hại, nhiều gia đình Kitô bị lôi ra khỏi nhà hoặc bị cưỡng bách bỏ đạo và theo Hồi giáo, các cơ sở làm ăn bị cướp bóc, đàn ông bị bắt cóc, sát hại hay được thả ra sau khi gia đình đã đóng tiền chuộc, khiến nhiều gia đình phải bị khánh kiệt. Một số thiếu nữ bị cưỡng bách phải lấy người Hồi giáo. Trước tình thế đó, rất nhiều tín hữu Kitô không còn một chọn lựa nào khác hơn là tìm cách rời bỏ xứ sở. Ngày 21 tháng 6 vừa qua, trong cuộc gặp gỡ với đại diện của các cộng đồng Công giáo tại Trung Đông và các cơ quan cứu trợ Công giáo, Đức Thánh Cha Benedicto gọi đây là một cuộc tử đạo thật sự. Ngài kêu gọi toàn thể giáo hội phải giúp đỡ cộng đồng Công giáo tại Iraq bằng vật chất lẫn tinh thần. Chỉ 3 tuần lễ sau khi 1 linh mục và 3 trợ tế Công giáo thuộc nghi lễ Candy bị sát hại, Đức Thánh Cha đã thốt lên: hòa bình đã được khẩn cầu và chờ đợi từ lâu, Tha Ngôi vẫn tiếp tục bị xúc phạm. Những câu chuyện hàng giáo sĩ Công giáo Candy bị sát hại như thế là điều rất thường xảy ra hiện nay. Có vị được mang trả lại gia đình chỉ với cái đầu và vài bộ phận, chỉ vì những kẻ bắt cóc không nhận được tiền chuộc. Đằng sau bất cứ một vụ trả tự do nào cho một linh mục cũng đều có một câu chuyện mặc cả về tiền chuộc. Với Đức Cha Gertrude Cass, một vị giám mục thuộc giáo hội chính thống Syria, số tiền chuộc lên đến 200.000 mỹ kim. Cũng có trường hợp những kẻ bắt cóc bán con tin của mình cho những nhóm khác. Theo Đức Cha Suleiman Waduni, giám mục phó của Đức Thượng phụ Delhi, những cố gắng thương thuyết với đại diện của các nhóm Hồi giáo Sunni và Shiite đều vô hiệu. Ngay cả quốc hội và thủ tướng Iraq là ông Nouri al-Maliki cũng được kêu gọi giúp đỡ, nhưng tất cả cũng đành bó tay. Đức Thượng phủ Delhi cho biết, ngài đã từng đề nghị với Thủ tướng Iraq và các lực lượng liên minh thiết lập một chương trình bảo đảm an ninh cho các khu có đông người tín hữu Kitô sinh sống. Nhưng cho tới nay, lời thỉnh cầu của ngài vẫn không được lắng nghe. Khi không được bảo đảm an ninh trong nơi mình sinh sống, các tín hữu Kitô đành phải tìm đủ mọi cách để vượt thoát ra khỏi Iraq. Tính cho đến nay, trong tổng số 2 triệu tín hữu Kitô tại đây, đã có đến 2/3 rời khỏi xứ sở của mình. Một số chạy về tỉnh Kurdistan ở hướng Bắc. Tại đây, mặc dù điều kiện sống không hơn gì những nơi khác, nhưng ít ra họ không còn bị người Hồi giáo cực đoan tấn công nữa. Riêng những người Công giáo Candy, thì điểm đến của cuộc vượt thoát thường là Lebanon. Trung bình mỗi tuần có đến 2 hoặc 3 gia đình trốn đến Lebanon. Đây quả là một cơ hội làm tiền cho một số đầu nậu chuyên giúp người vượt biên. Kể từ năm 2003, đã có khoảng 9.000 tín hữu Kitô nhập cư bất hợp pháp vào Lebanon. Phần đông là những người nghèo. Với hy vọng được định cư tại một nước Tây Phương, những người này không muốn trở về quê hương nữa. Trong khi chờ đợi, họ làm bất cứ công việc gì để sống qua ngày. Nhiều người bị lạm dụng, một số bị giam tù vì không có giấy tờ tùy thân. Nhiều tín hữu Kitô Lebanon đã vận động xin chính phủ cho những người tị nạn Iraq này nhập tịch. Nhưng vấn đề không đơn giản, nhất là tại một quốc gia mà sự cân bằng giữa Kitô giáo và Hồi giáo hiện đang là một vấn đề tế nhị. Sự kiện ngày càng có nhiều tín hữu Kitô rời bỏ Iraq để đi tìm tự do và đất sống tại một nơi khác là một vấn đề nan giải cho giáo hội tại đây. Cách đây vài năm, còn số tín hữu Kitô tại đây là khoảng 2 triệu người, nay chỉ còn lại 600.000 người. Hiện tượng bị xói mòn của dân số Kitô giáo tại Iraq cũng là tình trạng chung tại Trung Đông, chiếc nôi của Kitô giáo. Tại nước láng giềng Syria chẳng hạn, ở đầu thế kỷ 20, tổng số Kitô hữu là 1,5 triệu, nay chỉ còn 100.000 người. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương trình bày. Tiểu sử Thánh nữ Zita. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay chúng ta theo dõi một mẫu gương nên thánh đơn sơ của một cô gái suốt đời đi ở mướn, nhưng cô đã biết thánh hóa các công việc bổn phận hàng ngày, biết dâng cho Chúa các công việc lớn nhỏ và nghĩ rằng mình đang phục vụ Thiên Chúa chứ không phải con người, để rồi cuối cùng trở thành vị thánh thời danh ở vào thế kỷ thứ 13. Đó là thánh nữ Zita Đồng Trinh. Giáo hội đã ban tặng nàng tước hiệu vị thánh bảo trợ những người ở mướn, để làm gương soi, làm niềm hy vọng cho những người thuộc giai cấp cùng đinh, đừng bao giờ nản lòng và luôn nhận biết tình thương bao la của Thiên Chúa. Mời quý vị và các bạn theo dõi sau đây. Thánh nữ Zita xuất thân từ một gia đình Công giáo đạo đức ở Italia. Dù nghèo khổ, không có được của cải phong phú trần gian để lại cho 2 người con gái, đôi vợ chồng này chỉ còn biết thông truyền cho con mẫu gương sống các nhân đức Kitô tốt lành, đến độ người con gái lớn trở thành một nữ tu dòng Sito và người con gái kế trở nên một vị thánh. Trong khi đó, người chú ruột của Zita là một ẩn sĩ, mà người đương thời đã xem ông như là một vị thánh sống. Zita không chọn sống đời tận hiến như chị. Thay vào đó, năm lên 12 tuổi, để phụ giúp cha mẹ, cô chấp nhận đi làm thuê cho gia đình ông Pagano di Fatinelli, một thương gia giàu có, chuyên về kỹ nghệ dệt ở Lucca, nằm cách làng Monte Sacrati của Zita khoảng 8 dặm, và lưu lại đây cho đến chết, tức khoảng thời gian 48 năm. Zita là một cô bé rất đẹp lòng Chúa. Cô chu toàn các công việc bổn phận hết sức chu đáo. Cộng thêm vào đó, cô tập cho mình một thói quen, nửa đêm thức giấc đọc kinh cầu nguyện. Cô cũng tham dự thánh lễ hàng ngày tại nhà thờ San Frediano, gần ngôi nhà mới của nàng, và thường xuyên ăn chay khắc khổ. Những phần ăn ngon cô có do chủ nhân ban phát, cô dành để cho người nghèo. Còn cô chỉ nuôi mình bằng những thức ăn dư thừa trong nhà bếp. Rất thường khi cô ngủ dưới nền đất lạnh, nhường giường lại cho một người hành khất qua đêm. Nhiều năm trời, Zita đau khổ vì sự thù ghét của những người đầy tớ khác làm chung chỗ với nàng. Lối sống mẫu mực tốt lành của Zita được họ coi như là những lời chỉ trích họ cách gián tiếp. Có một thời gian, họ thành công làm cho người chủ ghét cô cay đắng. Tất cả những thử thách trên đây, Zita kiên nhẫn gánh chịu một cách đáng khen, không một lời phàn nàn than thở. Chẳng những thế, cô còn giúp đỡ và chở che các lỗi lầm của những người đầy tớ khác. Lòng cao thượng và sự kiên nhẫn của Zita dần dà đã cải hóa họ. Ông bà chủ của cô cũng nhận thức rằng, có được Zita dưới mái nhà của họ là một điều may mắn, một hồng ân từ trời cao. Ban đầu Zita chỉ là người nấu ăn, nhưng về sau, cô được chủ nhân tin cẩn giao cho nhiều trọng trách khác, kể cả việc coi sóc con cái họ, quản lý các công việc trong nhà và các kẻ ăn người ở. Những người đầy tớ trước kia ghét nàng, giờ đây lo sợ nàng sẽ trả thù họ. Zita chẳng những không trả thù nhưng còn bên đỡ họ với chủ nhân. Trong thời gian có nạn đói hoành hành ở Italia, Zita chẳng những cho thức ăn của riêng mình, mà còn lấy đậu trong kho lẫm của chủ nhân phân phát cho người nghèo. Khi biết ông chủ có ý định muốn kiểm kê kho lẫm, cô liền thú thật với bà chủ là cô đã lấy một số lượng đậu to lớn để phân phát cho người nghèo. Rồi sợ ông chủ nóng giận, Zita đã sốt sắng cầu nguyện, mong tìm được một giải pháp cho vấn đề. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của Zita và bà chủ, Pagano thấy kho lẫm vẫn nguyên vẹn, không mất đi hộp đậu nào. Câu trả lời duy nhất cho sự kiện này chỉ là phép lạ đã xảy ra, hóa đậu ra nhiều. Một lần khác, vì mãi mê cầu nguyện, Zita quên bẵng việc làm bánh cho chủ. Đến khi sực nhớ lại, cô chạy vội vào bếp, thì thấy các ổ bánh đã sẵn sàng từ lúc nào, và chỉ còn đợi bỏ vào lò để nướng. Zita không bao giờ mang giày, và cũng không bao giờ mặc đồ mới, nhưng chỉ toàn là đồ cũ, dù ở vào mùa đông. Một chiều Giáng sinh lạnh lẽo nọ, thấy Zita không có đồ ấm để mặc đi lễ. Ông Pagano liền đưa cho cô tấm áo choàng lông cừu quý giá của ông, và bắt buộc cô phải mặc nó, cũng như gìn giữ nó cho cẩn thận, đừng đánh mất. Tại cửa vào nhà thờ San Frediano, Zita bắt gặp một người ăn mày, quần áo tả tơi, dưới trời mùa đông lạnh cắt da. Động lòng thương người, Zita cởi tấm áo choàng ra, bảo ông ta mặc, cho đến khi nàng ra về thì có thể trả lại. Khi tang lễ, người ăn mày và tấm áo choàng đã biến đi đâu mất. Zita trở về nhà hướng lấy những lời quở trách nặng nề của chủ nhân. Giữa lúc đó, người ăn mày xuất hiện trước cửa nhà, trao trả lại Zita tấm áo choàng với một nụ cười biết ơn. Người chủ nhân chỉ kịp nhìn thấy người ăn mày trong giây lát trước khi ông ta biến mất, để lại trong lòng mọi người một niềm vui tuyệt vời không thể nói được. Từ ngày đó, dân chúng vùng Lucca đã đặt cho nơi Zita gặp gỡ người ăn mày ở San Frediano là Cửa Thiên Thần. Giữa những năm 1231 đến năm 1234, thành phố Lucca bị Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 9 dứt phép thông công. Zita hàng ngày phải đi bộ sang làng Pisan bên cạnh để tham dự thánh lễ và rước lễ. Bởi vì tình hình lúc bấy giờ không được yên ổn, nhiều người lo sợ cho tính mạng của Zita, nhưng cô không quan tâm. Hàng ngày có những người La Mã khác thường xuất hiện, làm bạn đồng hành với cô và đưa cô về đến tận nhà. Thời gian trôi qua, Zita trở thành bạn và người cố vấn của mọi người trong nhà, và cô cũng là người duy nhất có thể chế ngự được các cơn thịnh nộ thường xảy ra của ông chủ. Ngoài trăm ngàn công việc trong ngôi nhà rộng lớn, Zita còn để dành được cho mình một số thời gian để viếng thăm các người bệnh, người nghèo và tù nhân. Cô đặc biệt quan tâm đến những người tử tù đang chờ đợi ngày bị hành quyết và sốt sắng cầu nguyện cho họ. Zita qua đời cách bình yên ngày 27 tháng 4 năm 1278, hưởng thọ được 60 tuổi, sau khi đã phục vụ cho gia đình Fatinelli được 48 năm. Xác của Zita được mai táng trong nhà thờ San Frediano, là nơi bà thường xuyên lãnh các bí tích. Chỉ một tháng sau cái chết của bà, Đức Giám mục Luca đã chấp thuận cho mọi người tôn kính bà. Quan tài của Zita được mở ra 3 lần vào những năm 1446, 1581 và 1651, cho đúng với các nghi thức làm án phong thánh cho bà. Ngày nay, thân xác nguyên vẹn không hư nát của vị thánh vẫn còn được thấy trưng bày trong một quan tài bằng kiến, được đặt trên cao, ở phía sau bàn thờ chính, trong nhà thờ San Frediano, Italia. Ngày 5 tháng 9 năm 1696, Đức Giáo Hoàng Innocente đã xác nhận lòng sùng kính đối với bà. Và ngày 26 tháng 9 năm 1953, Zita được công bố là vị thánh bảo trợ của những người ở mướn. Lời vàng ngọc mà thánh nữ Zita để lại cho hậu thế là: một người đầy tớ không ngoan đạo nếu nàng không siêng năng. Đạo đức mà lười biếng thì chỉ là đạo đức giả. Mục Cương Thánh Nhân kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đọc phần cuối cùng của bài giảng Đức Thánh Cha trong thánh lễ khai mạc khóa học khoáng đại của các giám mục châu Mỹ Latin và vùng Caribe. Đề tài của khóa học là những người môn đệ và thừa sai của Chúa Kitô, ngõ hầu trong người các dân tộc của chúng ta được sống, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài này dựa trên những bài đọc của thánh lễ. Đức Thánh Cha đã khích lệ các giám mục chu toàn trách nhiệm của mình như là những người được Chúa Kitô sai đi. Đức Thánh Cha nói như sau: Tân ước trình bày cho chúng ta Chúa Kitô như là vị thừa sai của Chúa Cha. Đặc biệt trong sách Tin Mừng Thánh Gioan, nhiều lần Chúa Giêsu nói đến mối tương quan của mình với Chúa Cha đứng đã sai mình đến thế gian. Trong đoạn phúc âm hôm nay, Chúa nói: Lời mà Thầy nói với các con không phải là của Thầy, nhưng là lời của Cha đấng đã sai Thầy.
Phúc Âm Thánh Gioan chương 14 câu 24. Giờ đây, thưa chư huynh và các bạn thân mến, chúng ta được mời gọi hãy cắm mắt nhìn vào người, bởi vì sứ vụ của giáo hội chỉ tồn tại được trong tầm mức nối dài sứ vụ của Chúa Kitô. Như cha đã sai thầy, thầy cũng sai các con. Phúc Âm Thánh Gioan chương 20 câu 21. Và tác giả tin mừng nêu bật rằng, việc chuyển thông này diễn ra trong Thánh Thần. Chúa Kitô đã thổi hơi lên họ và nói, hãy nhận lấy Thánh Thần. Phúc Âm Thánh Gioan chương 20 câu 22. Chúa Kitô đã thi hành sứ vụ trong tình yêu. Ngài đã thắp lên trong thế gian ngọn lửa của tình yêu Chúa. Chính tình yêu đem lại sự sống. Vì vậy, giáo hội được mời gọi hãy truyền bá khắp thế gian tình yêu của Chúa Kitô, ngõ hầu mọi người và mọi dân nhận được sự sống và sự sống dồi dào. Phúc Âm Thánh Gioan chương 10 câu 10. Cả với anh em nữa, những người đại diện của giáo hội tại châu Mỹ Latin, tôi hân hạnh trao thông điệp Thiên Chúa là tình yêu. Trong đó tôi muốn giới thiệu điều gì là thiết yếu trong sứ điệp của Kitô giáo. Hội thánh cảm thấy mình là môn sinh và là thừa sai của tình yêu đó. Thừa sai vì là môn sinh, nghĩa là có khả năng để cho mình bị quyến rũ bởi Thiên Chúa, đứng đã yêu thương chúng ta và đã đi bước trước trong tình yêu. Giáo hội không làm công tác tuyên truyền chiêu dụ. Giáo hội tăng trưởng bằng cách thu hút, cũng như Chúa Kitô đã thu hút tất cả chúng ta bằng mãnh lực tình yêu với chóp đỉnh là lễ hy sinh trên thập giá. Thì giáo hội cũng thực hiện sứ vụ trong mức độ thực hiện mọi công tác hòa theo tình yêu của Chúa Kitô là Chúa mình. Anh em thân mến, đó là kho tàng vô giá của Đại lục Mỹ Châu. Đây là gia sản quý báu nhất, là lòng tin vào Thiên Chúa tình yêu đứng đã biểu lộ khuôn mặt nơi Chúa Giêsu Kitô. Anh em đã tin vào Thiên Chúa tình yêu. Đây là sức mạnh của anh em, sức mạnh chiến thắng thế gian. Niềm vui này không ai và không gì có thể cướp đoạt. Sự bình an mà Chúa Kitô đã tranh thủ cho anh em nhờ thập giá. Đây là niềm tin biến đổi châu Mỹ thành đại lục của hy vọng. Đây không phải là ý thức hệ chính trị, không phải là một phong trào xã hội, một chính sách kinh tế. Đó là niềm tin vào Thiên Chúa tình yêu đã nhập thể, chết và sống lại nơi Chúa Giêsu Kitô, nền tảng chính đáng của niềm hy vọng đã mang lại biết bao hoa trái kỳ diệu, kể từ khi rao giảng phúc âm lần đầu cho đến nay, như được chứng tỏ qua đoàn ngũ các thánh và chân phước mà Thánh Thần đã gửi lên khắp nơi ở đại lục. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã kêu gọi anh em hãy thực hiện một cuộc rao truyền tin mừng mới, và anh em đã đón nhận ủy nhiệm đó với lòng quảng đại và dấn thân. Tôi xin khẳng định điều đó. Và với những lời của hội nghị lần thứ năm, tôi xin nói với anh em, hãy trở nên những môn đệ trung tín, ngõ hầu trở thành những thừa sai can đảm và hữu hiệu. Bài đọc thứ hai đã trình bày thị kiến tuyệt vời về thành Jerusalem trên trời. Thật là một bức tranh tuyệt đẹp, nơi mà không cần đồ trang hoàng nữa, nhưng tất cả đều phản ánh sự hòa điệu của thành thánh. Thánh Gioan viết rằng, thành này từ trời xuống, rạng ngời vinh quang Thiên Chúa. Thế nhưng, vinh quang Thiên Chúa là tình yêu. Vì thế, thành thánh Jerusalem trên trời là bức icon, là hình ảnh của hội thánh thánh thiện và rạng rỡ, không còn tì ố vết nhăn, được Thiên Chúa tình yêu chiếu rực ở trung tâm và ở khắp chốn. Hội thánh được mang tên là hiền thê của chiên, bởi vì thể hiện hình ảnh hiền thê đã trải dài lịch sử mặc khải từ đầu cho đến cuối. Kinh thành hiền thê là xứ sở của việc Thiên Chúa hiệp thông với con người. Ở trong đó không cần đền thờ hoặc nguồn ánh sáng nào nữa, bởi vì sự hiện diện của Thiên Chúa và của chiên đã hiện thực và chiếu sáng. Bức icon này mang tính cách cánh chung, nó diễn tả màu nhiệm của vẻ đẹp hiện nay đã nặng lên hội thánh, tuy chưa đạt tới mức độ viên mãn. Đây là đích điểm của cuộc lữ hành của chúng ta, quê hương đang chờ đợi chúng ta, và chúng ta hiện đang mong mỏi. nhìn nó với đôi mắt đức tin, chiêm ngưỡng và ước ao nó, không trở nên lý do để trốn thoát khỏi lịch sử nơi giáo hội sinh sống, và chia sẻ niềm vui và hy vọng, những đau khổ và lo âu của nhân loại, cách riêng của những người nghèo khổ. Nếu vẻ đẹp của Jerusalem trên trời là vinh quang của Thiên Chúa, nghĩa là tình yêu, thì duy chỉ trong tình yêu mà chúng ta có thể đến gần nó và cách nào đó cư ngụ trong nó. Ai yêu mến Chúa Giêsu và tuân giữ lời Người thì có thể cảm nhận ngay từ đời này sự hiện diện huyền nhiệm của Thiên Chúa Ba Ngôi, như chúng ta đã nghe trong Phúc Âm. Chúng ta sẽ đến và cư ngụ ở nơi họ. Phúc Âm Thánh Gioan chương 14 câu 23. Vì thế mỗi người Kitô được mời gọi hãy trở nên viên đá sống động của tòa nhà tuyệt diệu nơi Thiên Chúa cư ngụ giữa loài người. Ôi ơn gọi cao quý biết chừng nào! Một giáo hội hoàn toàn được linh hoạt và huy động nhờ tình yêu Chúa Kitô, chiên được hiến tế vì tình yêu, là hình ảnh trong lịch sử của thành Jerusalem trên trời, tuyên báo thành thánh rực rỡ bởi vinh quang của Thiên Chúa. Hội thánh bung ra một sức mạnh vô địch, đó là sức mạnh của sự thánh thiện. Nguyện xin mẹ Maria cầu cho hội thánh tại châu Mỹ Latin và vùng Caribe được khoác lấy sức mạnh từ trời cao, để chiếu tỏa trong lục địa này và trong toàn thế giới sự thánh thiện của Chúa Kitô. Nguyện chúc cho người vinh quang cùng với Chúa Cha và Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, như thế với những lần phát đã qua, chúng ta đã nghe bài giảng của Thánh Cha trong thánh lễ khai mạc khóa họp của các giám mục châu Mỹ Latin và vùng Caribe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách. Mến chào tất cả các bạn. Trong bài trước, chúng ta đã đề cập tới một trong những phương cách diễn tả ngôn ngữ tình thương của lời khích lệ là tạ ơn. Trong Thánh Vịnh 100 câu 4, tác giả viết: Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn, tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi. Tạ ơn Chúa và chúc tụng thánh danh Người. Ngoài những lời cảm tạ, chúng ta còn có thể diễn tả lòng tin yêu Chúa qua những lời ca ngợi và chúc tụng. Thánh Vịnh 100 bắt đầu với câu: Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ, vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo. Thật vậy, lời chúc tụng ngợi khen được coi như nốt nhạc đệm trong toàn bộ Kinh Thánh. Lời chúc tụng được bộc phát một cách tự nhiên từ những tâm hồn đầy niềm an vui, là đặc điểm của những người thuộc về dân riêng Chúa. Lời chúc tụng ngợi khen thường được đi kèm với nhạc khí. Vì thế, trong Cựu Ước cũng như trong Tân Ước, lời ca tiếng nhạc là một trong những yếu tố căn bản của phụng vụ dân riêng Chúa. Niềm vui nội tâm là hoa trái của sự kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa, được diễn tả qua lời chúc tụng ngợi khen. Lời ngợi khen chúc tụng Chúa được diễn tả bằng lời nói và qua tiếng hát, hoặc riêng cá nhân, hoặc giữa cộng đoàn dân Chúa. Ngợi khen chúc tụng Chúa bằng lời nói là một trong những phương cách nói lên niềm xác tín, nhìn nhận Thiên Chúa là đấng thánh, công chính,
toàn năng và nhân từ. Ngài là đấng tạo thành trời đất muôn vật, và cũng là đấng cứu độ. Là đấng có thể nối lại nhịp cầu tình thương với con người đã bị phá đổ vì tội lỗi. Vì thế, con người ngợi khen tình thương vô biên của Chúa. Nếu ngôn ngữ tình thương chính của chúng ta là lời khích lệ, dĩ nhiên, chúng ta sẽ cảm thấy ngợi khen cám tạ Chúa là việc rất dễ dàng tự nhiên. Đồng thời cũng sẽ không chỉ dừng lại ở những lời khen ngợi quen thuộc, nhưng còn đi xa hơn nữa, và có thể dùng óc sáng tạo để tìm ra những lời ngợi khen, những phương cách mới để ca khen tán tụng Thiên Chúa. Chẳng hạn như không chỉ đọc những bài thánh vịnh chúc tụng, mà còn viết thêm vào đó những tâm tình mới. Lời chúc tụng được diễn tả qua tiếng nhạc và giữa cộng đoàn sẽ được mặc thêm một chiều kích mới. Năm lên 18 tuổi, cậu Isaac Watts thường tham dự các buổi cầu nguyện chung với cộng đoàn, nhưng cậu nhất định từ chối không hát theo cộng đoàn, và vì thế nhiều lần đã bị cha cậu của trách. Một hôm cậu bực mình trả lời, sợ dĩ cậu không hát là vì cậu không thích những lời ca tiếng nhạc quá cứng cỏi, không đúng cung điệu và không diễn tả sự rung động của tâm hồn. Cha cậu nói, nhưng đó là những lời ca tiếng nhạc đã được quen dùng qua bao thế hệ, từ đời ông bà cố để lại. Isaac Watts nói thêm, nhưng nó không còn thích hợp với con người thời nay nữa. Nghe vậy, cha cậu trả lời với giọng thách đố. Nếu con không thích những bản nhạc đó, thì thử sáng tác nhạc mới đi. Cậu quả quyết. Thật vậy, con đã sáng tác nhiều bài hát và thánh vịnh mới rồi. Nếu ba muốn thử nghe, con sẽ đọc cho ba một bài. Đó là bài dựa trên sách Khải Huyền, chương 5, câu 6 tới câu 10. Sau khi suy gẫm thấu đáo, con đã viết lại lời văn thành thơ và phổ nhạc. Nghe xong tác phẩm đầu tiên của con, cha cậu không khỏi sửng sốt ngạc nhiên vui mừng. Lập tức, ông đem tác phẩm đầu tay của con để trình lên vị chủ chăn. Chủ nhật sau đó, bài thánh ca mới của cậu được hát lên giữa cộng đoàn và được mọi người tán thưởng. Họ xin cậu sáng tác thêm những bài thánh ca mới. Cứ như thế, mỗi chủ nhật, cậu cống hiến cho cộng đoàn một bài mới trong suốt 222 chủ nhật liên tiếp. Từ đó, cậu Isaac Watts được coi như người cha đẻ của những bài thánh ca thời mới. Từ đó tới nay, 300 năm dài đã trôi qua, và đã có biết bao nhiêu bạn trẻ như Isaac Watts đã viết lên những nốt nhạc mới để khen ngợi, thờ lạy Chúa, để diễn tả nhịp điệu và vần thơ của tâm hồn. Vì thế, vấn đề quan trọng của việc ngợi khen tán tụng không phải là hình thức bên ngoài, nhưng là tâm tình bên trong. Không đủ chỉ tiếp tục dùng những gì sẵn có, nhưng chúng ta có thể khám phá ra những phương cách mới để cải tiến việc ngợi khen chúc tụng Chúa. Điều đó giúp ta hiểu được phần nào lý do tại sao một số bạn trẻ muốn cởi bỏ những hình thức và các việc đạo đức cũ, để đi tìm những phương cách mới, diễn tả lòng đạo đức một cách sâu xa và thích hợp hơn. Các bạn thân mến, trên đây chúng ta chỉ mới đề cập tới hai phương cách diễn tả ngôn ngữ tình thương thứ nhất đối với Chúa, đó là lời cám tạ và ngợi khen. Tuy nhiên, còn có rất nhiều phương cách khác nữa, tùy theo khả năng và óc sáng tạo của mỗi người. Chẳng hạn như diễn tả tâm tình qua lá thư viết lên cho Chúa. Nếu bạn thấy, dễ bộc lộ tâm tình qua chữ viết. Trong Tân Ước, có tới hơn 20 lá thư Thiên Chúa gửi tới mỗi người qua trung gian các tông đồ. Chúng ta có thể đọc một trang thánh kinh rồi yên lặng lắng nghe tiếng Chúa phán bảo trong tâm hồn mỗi người. Kế đó, mỗi người viết lên điều mình muốn thân thưa với Chúa và muốn đáp trả lời thúc đẩy của Chúa trong tâm hồn. Nếu bạn là một thi sĩ, bạn có thể diễn tả tâm tình với hồn thơ. Nếu bạn có hồn nhạc, bạn có thể viết lên những nốt nhạc. Nếu bạn là ca sĩ, bạn có thể cất tiếng hát. Nếu bạn không biết hát hay, bạn cũng có thể hát một mình mà không sợ làm Chúa chó tai, vì bạn sai cung lạc giọng. Thiên Chúa nhìn thấy rõ tận trong thâm tâm mỗi người. Ngài không chỉ nhìn đến thành quả bên ngoài, nhưng quý trọng nỗ lực cố gắng của mỗi người. Nói tóm lại, những phương cách diễn tả ngôn ngữ tình thương thứ nhất của lời khích lệ thật khó đếm hết, và cũng không thể liệt kê hết được. Chúng ta có thể tìm thấy qua kinh nghiệm của những người khác quen dùng thứ ngôn ngữ này, qua sách vở, qua những lần chia sẻ, trao đổi với họ, hoặc qua những giây phút lặng tĩnh trở về với con người nội tâm của mình. Trong những giây phút đó, qua cầu nguyện và suy tư, mỗi người có thể cầu xin Chúa đánh động tâm trí, khơi dậy khả năng sáng tạo ẩn giấu trong thâm tâm, để khám phá ra những phương cách diễn tả mới mà có lẽ chúng ta không bao giờ dám nghĩ tới.
Như chồng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, mới đây, những nhà nghiên cứu của Viện Đại học Hokkaido, Nhật Bản và Đại học Alberta, Hoa Kỳ đã công bố kết quả một cuộc nghiên cứu. Theo đó, việc diễn tả cảm xúc của các dân tộc không hoàn toàn đồng nhất. Nhìn chung, phản ứng tình cảm của con người thường được biểu lộ trên gương mặt. Nhưng mỗi dân tộc, hay đúng hơn, mỗi nền văn hóa lại chú ý đến những bộ phận khác nhau trên gương mặt. Cuộc nghiên cứu song phương của các nhà khoa học thuộc hai đại học Mỹ và Nhật trên đây cho thấy có sự khác biệt ấy. Trong khi người Nhật dò phản ứng của người đối diện qua ánh mắt, thì người Mỹ lại quan tâm đến cặp môi. Thật ra, như chúng ta vẫn nói, sông sâu còn có kẻ đo. Nào ai lấy thước mà đo lòng người? Dù cho ánh mắt hay bờ môi có là cửa sổ của linh hồn đi nữa, chiều sâu trong tâm hồn con người vẫn là điều luôn vượt thoát khỏi sự thăm dò của người khác. Quả thật, thương cũng để bụng, ghét cũng để bụng, và ngay cả dối trá cũng giấu trong bụng, thì ai có thể đoán được cảm xúc của mình? Thời chiến tranh Việt Nam, người Mỹ mang đến Việt Nam mấy giò phản ứng tâm lý để xem những lời khai của các cán binh Việt Cộng có đúng với sự thật không. Mục đích của máy thăm dò này là để tránh việc tra tấn khi thẩm vấn. Người Mỹ hoàn toàn tin tưởng ở sự chính xác của bản văn điều tra sau khi được máy kiểm chứng. Thế nhưng sau đó, qua vài sự phối kiểm trên thực tế, người Mỹ đã phải hoang mang và kinh ngạc, bởi vì những lời khai của các cán binh Cộng sản không phù hợp với sự thật. Cũng với mục đích muốn biết sự thật, các cơ quan điều tra của Việt Nam Cộng Hòa đã không hề sử dụng máy móc như người Mỹ. Vậy mà cuối cùng, kết quả lại chính xác hơn. Các cơ quan điều tra của Việt Nam Cộng Hòa mới giải thích cho người Mỹ biết rằng, một khi dối trá đã trở thành một bản năng thứ hai của con người, thì cho dù máy móc có tinh vi đến đâu, cũng chẳng phân biệt được chân giả. Trong một chế độ mà mọi người đều phải nói dối để sống còn, thì chẳng có ai phải thắc mắc hay ngạc nhiên tại sao mình nói dối. Thông thường, ánh mắt là cửa sổ của tâm hồn, và bờ môi là máng thông truyền cảm xúc. Nhưng với những người mà sự dối trá đã thấm vào trong máu và ngấm sâu trong lòng dạ, thì quả thật chẳng còn có thứ máy móc hay sự quan sát nào tinh tường đủ để đọc thấy sự dối trá. Bởi lẽ, chính kẻ dối trá cũng chẳng còn biết mình đang dối trá. Quý vị và các bạn thân mến, mới đây, một nhóm linh mục và giáo dân tại Việt Nam đã thành lập một câu lạc bộ nghiên cứu về xã hội có tên là Câu lạc bộ Nguyễn Văn Bình. Trong một lá thư gửi cho một thành viên của câu lạc bộ hôm 22 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Sài Gòn, có ghi lại điều mà Ngài đã từng phát biểu cách đây vài năm như sau. Sau 30 năm, tôi thấy báo chí thông tin kết quả của một cuộc điều tra xã hội. 30-40% học sinh tiểu học nhiễm thói gian lận lừa dối. 40-50% học sinh trung học nhiễm thói đó. Lên đại học thì tỷ lệ là từ 50-60%. Trong một lần sinh hoạt với giáo chức công giáo, tôi hỏi, tỷ lệ mà báo chí đưa ra có đúng không? Một giáo viên trả lời rằng, thực tế thì còn hơn thế. Vậy, trong trường đời ngày nay, tỷ lệ ăn gian nói dối hàng giả, thuốc giả, học giả là bao nhiêu? Câu hỏi trên đây của Đức Hồng Y, Tổng giám mục Sài Gòn, hẳn không dành riêng cho một hạng người nào đó. Với một tỷ lệ dối trá tràn lan trong xã hội như thế, thì chắc chắn người công giáo cũng không tránh khỏi bị tiêm nhiễm bởi dối trá. Cũng trong lá thư gửi cho một thành viên của câu lạc bộ Nguyễn Văn Bình, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn dường như muốn nêu lên một câu hỏi tận căn hơn. Giáo hội được gì trong những cố gắng hợp tác với chế độ xây dựng trên dối trá ấy? Tuy vị Hồng Y này không đưa ra câu trả lời, nhưng chúng ta không thể không nhớ lại một câu hỏi của Chúa Giêsu. Được cả thế gian mà đánh mất chính mình thì được ít gì? Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trong thế gian để sống và làm chứng cho sự thật. Xin cho chúng con là môn đệ của Chúa, không vì một chút lợi lộc vật chất hay danh vọng hão huyền mà thỏa hiệp với những sức mạnh của sự dữ và dối trá.
Cha thương yêu ơi, lòng thành tín Chúa quy biết bao. Cha dẫu thế gian xoay vần, Ngài không thay đổi. Tình thương vững chãi giữa bao nhiêu trong dài cuộc đời. Lòng thanh tin Chúa xưa nay không phai không tàn. Chúa vẫn thành tin đời đời, Chúa vẫn thành tin không thôi. Tình thương của Chúa ngày thêm tươi mới mãi luôn. Mọi điều nhu yếu Chúa ban cho dù rất vẹn toàn. Đời tôi thỏa mãn an vui bên Chúa tình thương. Thu đông xuân qua hạ lại đến tâm tiết đôi thay, tình tôi trăng sao trên trời ngày đêm chuyên biến. Tình thương cao quý đã đỡ nâng duy trì vạn vật. Nhìn ra khắp cõi thiên nhiên thấy rõ ơn Ngài. Chúa vẫn thành tin đời đời, Chúa vẫn thành tin không thôi. Tình thương của Chúa ngày thêm tươi mới mãi luôn. Mọi điều nhu yếu Chúa ban cho dư dật vẹn toàn. Đời tôi thỏa mãn an vui bên Chúa tình.
Những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay, vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.